các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Bốn thầy trò Đường Tăng được ông già cho trọ lại. Trong khi chuyện trò, Đường Tăng hỏi ông chủ nhà: "Dám xin hỏi cụ, quý sứ đã sang thù, sao còn nóng nực thế?" "Sư trưởng ạ, xứ đây gọi là Hỏa Diêm Sơn, thời tiết không chia ra xuân thu gì hết, bốn mùa đều nóng." "Vậy Hỏa Diêm Sơn ở về đằng nào, có ngăn trở lối sang Tây Thiên không?"
"Nếu sư trưởng sang Tây Thiên, tất phải qua đường ấy. Trên Hỏa Diêm Sơn lửa cháy lan ra tới 800 dặm. Bốn chung quanh một cây cỏ cũng không mọc được. Dù là người mình đồng gia sắt chăng nữa, nếu đi qua núi ấy cũng phải bị nóng chảy ra thành nước đồng nước sát."
Trong khi ông già chuyện trò với Đường Tăng, bỗng nghe thấy ở ngoài đường có tiếng người giao hàng đi qua.
"Ai mua bánh kẹo đây?"
Hành giả chạy ra xem, thấy là một cậu con trai đun chiếc xe đỏ đỗ ngay ở trước cửa. Hành giả nhổ một sợi lông biến ra đồng tiền đến hỏi mua bánh. Người bán hàng cầm lấy tiền cũng chẳng để ý xem kỹ, liền mở trong xe lấy ra một chiếc bánh đưa cho hành giả. Hành giả thò tay đỡ lấy, nhưng nóng bỏng không chịu được, cứ phải đảo từ tay trái sang tay phải và suýt xoa kêu lên: "Nóng quá, nóng quá, làm thế ăn sao được?"
Thế vậy, người bán hàng cười rộ lên rồi nói: "Sợ nóng thì chớ có đến đây, chúng tôi đây là xứ nóng mà."
"Cậu trai trẻ này thực không biết gì, người ta thường có câu không hàn không nhiệt, ngũ cốc không kết. Ở đây nóng dữ như thế, bánh kẹo của cậu từ đâu mà ra?"
"Muốn có bánh kẹo phải kính cẩn cầu Thiết Phiến Tiên đấy."
"Thiết Phiến Tiên là ai?" Nghe hành giả hỏi thế, người bán hàng kể:
"Thiết Phiến Tiên có một cái quạt ba tiêu, nếu cầu ngài quạt cho được một nhát là tắt lửa, hai nhát là nổi gió, ba nhát là đổ mưa. Nhờ thế chúng tôi đây mới có trồng cây được và có ngũ cốc nuôi thân. Nếu không thì đến một cây cỏ cũng không mọc được."
Hành giả nghe xong, vội vàng quay mình vào bên trong, cầm bánh đưa cho Tam Tạng và nói:
"Sư phụ cứ yên tâm, không phải lo việc đâu đâu. Ăn bánh xong đi đã, con sẽ nói cho thầy nghe."
Đường Tăng cầm bánh ở trong tay, quay sang nói với ông chủ nhà:
"Mời cụ xơi bánh." "Sư trưởng cứ tự nhiên, nhà tôi chưa có chút cơm nước gì để thết đãi ngài, đâu dám ăn bánh của ngài."
Hành giả đứng bên hỏi: "Thưa cụ, cơm nước thì không cần phải cho, chỉ muốn hỏi cụ một câu, ngài Thiết Phiến Tiên ở tại nơi nào?"
"Ngài hỏi Thiết Phiến Tiên làm gì?"
"Vừa rồi nghe người bán bánh kẹo nói, vị tiên ấy có cái quạt ba tiêu, nếu cầu được quạt cho một nhát lửa tắt, hai nhát nổi gió, ba nhát đổ mưa. Tôi muốn đi hỏi mượn về đây quạt tắt Hỏa Diêm Sơn, để cho địa phương ta đây được theo thời vụ cấy cày, đời sống được yên ổn."
"Chuyện đó có thật, nhưng ngài không có gì biếu, vị thánh ấy sẽ không đến cho đâu."
"Xin hỏi cụ, ông ta muốn biếu những gì cơ?"
Nghe Đường Tăng hỏi vậy, ông già kia nói:
"Như người chúng tôi đây, cứ 10 năm đến cầu một lần, sau khi tắm gội sạch sẽ, mang theo 4 lợn 4 dê, tiền hoa hồng, hương thơm quả sớm và vịt gà rượu ngon, cung kính đến núi ấy cầu đạo, mời ngài ra động đến đây làm phép."
"Xin hỏi cụ, núi ấy về phương nào, xa độ bao nhiêu dặm để tôi còn đến hỏi mượn quạt mang về?"
"Núi ấy ở về phía tây nam, gọi là núi Thúy Vân. Ở trong núi có một động tiền. Những người thiện tín ở đây đi lễ núi tiền, cả đi lẫn về phải mất 1 tháng, tính ra có tới 1460 dặm.
"Hê hê, chẳng hề gì, tôi đi lại về ngay."
"Hãy khoan, cơm nước đầu đấy mang theo một ít lương khô và cần có 2 người làm bạn. Dọc đường không có nhà cửa, lại có nhiều hổ lang, không phải 1 ngày đã tới được đâu, chớ có coi thường."
"Không cần, không cần, tôi đi đây."
Trong chốc lát, hành giả đã đến núi Thúy Vân, rừng mây bước xuống đi tìm cửa động. Bỗng nghe thấy tiếng chan chát như là tiếng người đốn củi ở trong rừng. Hành giả giả bước đi đến, thì thấy quả nhiên có người đang đốn củi. Hành giả đến gần nói:
"Xin chào ông."
Người đốn củi vội buông búa diều xuống đáp lễ hỏi:
Nhà sư đi đâu?
Xin hỏi ông, đây có phải là núi Thúy Vân không? Và động Ba Tiêu ở nơi nào?
Động Ba Tiêu thì có đấy, nhưng không có thiết phiến tiên đâu. Chỉ có thiết phiến công chúa, lại có tên là Bà La Sát.
Tôi nghe người ta nói, vị ấy có một cái quạt Ba Tiêu, quạt tắt được lửa Hỏa Diêm Sơn, có phải không?
Đúng đấy. Vị công chúa ấy quả có một cái quạt, quạt tắt được lửa, giúp đỡ dân chúng ở nơi ấy. Cho nên dân chúng mới tôn là thiết phiến tiên. Còn chúng tôi đây thì không cầu đến người, chỉ biết y gọi là La Sát và là vợ của Ngưu Ma Vương.
Nghe đến đấy, hành giả không hỏi thêm câu gì nữa, chỉ lo nghĩ trong bụng. Lại gặp oan gia rồi. Cái hồi thu phục Hồng Hài Nhi, thấy bảo Hồng Hài Nhi là do mụ này đẻ ra. Nay gặp cha mẹ y, làm thế nào mà mượt được quạt đấy?
Người đốn củi thấy hành giả có vẻ lo lắng, liền cười lên nói.
Đấy, tôi chỉ cho người hay nhá. Cứ theo con đường nhỏ này đi về bên đông ước chừng 5-6 dặm, sẽ đến động Ba Tiêu. Sư trưởng là người xuất gia, lo nghĩ nhiều làm gì?
Chẳng nói dấu gì ông, tôi là đại đồ đệ của Đường Tăng, người bên đông thổ sang Tây Thiên lấy kinh. Năm trước cũng có lôi thôi một chút với con trai của Bà La Sát là Hồng Hải Nhi ở động Hỏa Vân. Nay chỉ sợ Bà La Sát hiềm thù không cho mượn quạt, nên mới sinh ra lo nghĩ.
Theo tôi, đến đó sư trưởng phải xem mặt xét sắc mà xử sự. Chỉ nói việc mượn quạt, còn chuyện cũ cứ lờ đi không nhận, tất nhiên là mượn được thôi.
Hành giả nghe lời, lễ phép từ tạ người đốn củi. Một lát đã đi đến động Ba Tiêu. Chỉ thấy cánh cửa đóng chặt, hành giả bước lên gọi. Ngưu đại huynh đâu? Mở cửa, mở cửa. Cánh cửa mở dần. Một con gái tay xách một cái lẵng hoa, vai vác một cái bồ cào từ trong động đi ra. Hành giả bước lên chắp tay đón hỏi.
Chào cô em, phiền cô chuyển báo một lời. Tôi là người đi lấy kinh. Trên đường sang Tây Thiên không qua được Hỏa Diêm Sơn. Đến đây xin mượn chiếc quạt Ba Tiêu dùng một tí.
Người con gái kia nói. Người là sư ở chùa nào, tên gọi là gì? Tôi mới vào báo cho người được.
Tôi ở Đông Thổ tới đây, tên là Tôn Ngộ Không.
Người con gái kia liền quay vào trong động, quỳ trước mặt Bà La Sát nói.
Thưa đức bà, ngoài cửa động có một vị sư ở bên Đông Thổ đến, tên là Tôn Ngộ Không. Cần gặp đức bà xin mượn quạt Ba Tiêu đem dùng ở Hỏa Diêm Sơn.
Bà La Sát nghe nói đến ba chữ Tôn Ngộ Không, chẳng khác gì muối rắc vào giấm, lửa cháy đổ thêm dầu. Đùng đùng nổi giận chửi mắng toang lên.
Con khỉ khốn kiếp hôm nay đến đây rồi. Gái hầu đâu? Lấy nhung trang cầm binh khí ra đây.
Liền đó, Bà La Sát ăn vận gọn ghẽ, tay cầm hai thanh bảo kiếm thành phòng, hầm hập đi ra ngoài. Hành giả ở ngoài động tránh mặt nhìn trộm, xem y ăn vận thế nào. Thì thấy trên đầu bịt khăn hoa, quanh mình áo gấm che, ngang lưng thắt hai đai gân hổ, hé hở quần gấm lập lòe. Hai mỏ phượng cao ba tấc, quần xiêm râu rồng màu vàng hoe. Tay cầm hai thanh bảo kiếm, vẻ mặt giận dữ, trông ra nguyệt bà còn kém xa. Bà La Sát ra ngoài cửa thét to hỏi.
Tôn Ngộ Không đâu?
Hành giả bước lên cuối mình làm lễ nói.
Lão Tôn xin kính chào bà chị dâu.
Ai là chị dâu nhà ngươi, chẳng cần nhà ngươi chào ta.
Ông Ngưu Ma Vương nhà ta trước kia đã từng kết nghĩa với Lão Tôn, nay được nghe công chúa là ngôi chính thất của Ngưu Ma Vương, tại sao lại không gọi là chị dâu?
Con khỉ khốn kiếp nhà ngươi, đã là tình thân anh em, tại sao vùi dập con ta?
Tôn Ngộ Không giả vờ hỏi.
Cháu nó làm sao rồi?
Con ta là Thánh Anh Đại Vương ở núi hiệu Khe Thông Héo, bị nhà ngươi hãm hại. Ta muốn tìm nhà ngươi trả thù chưa được, bây giờ nhà ngươi đến nộ mạng, đừng hòng ta tha cho.
Thế ra bà chị không xét lẽ phải, trách oan Lão Tôn rồi. Vì cậu cả nhà ta bắt mất sư phụ tôi, định đem ăn thịt. May nhờ có Quan Âm Bồ Tát thu phụng y, cứu được sư phụ tôi ra. Hiện nay y làm thiện tài đồng tử ở nơi Quan Âm Bồ Tát, theo được chính quả tốt, thọ cùng trời đất. Bà chị đã không tạ ơn Lão Tôn thì thôi, lại còn trách Lão Tôn là nghĩa lý gì?
Con khỉ khốn kiếp kia, đừng chối nữa. Con ta dù không bị hại mạng, Nhưng làm thế nào mà trở về với ta được? Đến bao giờ mẹ con ta mới được gặp mặt?
Hé hé, bà chị muốn gặp cậu con trai chứ gì? Không khó gì, chỉ cần cho tôi mượn cái quạt ba tiêu, quạt tắt lửa đi, đưa sư phụ sang qua Hỏa Diêm Sơn. Tôi sẽ đến chỗ Quan Âm Bồ Tát dẫn cậu ấy về gặp bà chị và trả lại quạt cho bà chị luôn thế. Lúc đó bà chị sẽ xem y có tổn thương chút nào không. Nếu có tổn thương tí nào, bà chị sẽ trách tôi. Nếu mà tốt đẹp hơn trước, thì phải tạ ơn tôi đấy.
Con khỉ danh, đừng lắm lời. Hãy giơ đầu ra đây để ta chém mấy nhát. Nếu mà nhà ngươi chịu được, ta sẽ cho nhà ngươi mượn quạt. Bằng không chịu được, nhà ngươi sẽ phải đi chầu Diêm Vương.
Nghe bà La Sát nói xong, hành giả khoanh tay đứng trước mặt bà La Sát nói: Bà chị này, lão tôn giơ đầu chọc ra đây, tùy ý bà chị chém bao nhiêu nhát cũng được. Nhưng chém xong thì phải cho mượn quạt đấy.
Bà La Sát không để cho nói nữa, hai tay giơ bảo kiếm lên, nhằm đầu hành giả chém lia lịa tới mười mấy nhát. Hành giả vẫn không hề gì. Bà La Sát sợ hãi quá, vội quay đầu toan chạy. Hành giả giữ lại nói: Ấy, bà chị đi đâu thế? Cho tôi mượn quạt đấy dùng chứ. Bảo bối của ta không thể tùy tiện cho mi mượn được. Nếu không cho mượn thì hãy nếm thử một gậy của ông em đây. Hành giả một tay túm chặt lấy bà La Sát, một tay giờ lên tai, lấy gậy sắt ra vung lên một cái. Bà La Sát rụt tay ra, cầm kiếm đón đánh lại. Hai bên đều không nể tình thân, đánh nhau dữ dội trên núi Thúy Vân. Bà La Sát cầm cự với hành giả đến chiều, thấy cây cần thiết bổng của hành giả nặng quá, các miếng vó rất kín đáo, liệu chừng không địch nổi, liền lấy quạt ba tiêu ra, vung lên một cái, một luồng gió âm tung ra, khiến hành giả không tài nào gượng lại được, cứ vèo vèo bay giạt đi. Lẳng sang bên trái, không xuống tới đất, chuột sang bên phải, không giữ được mình. Chẳng khác gì gió lốc cuốn lá úa. Mãi sau một đêm, mới rơi xuống trên một ngọn núi. Hai tay hành giả bíu chặt lấy tảng đá. Định thần hồi lâu mới nhận ra là núi Tiểu Tu Di. Hành giả thở dài một tiếng rồi nói: Mộ kết thật độc ác, làm sao đem lão tôn tống mãi tận đến đấy? Ta còn nhớ năm xưa đã từng đến chỗ này cầu Linh Cát Bồ Tát hàng bắt con yêu quái Hoàng Phong cứu sư phụ. Từ núi Hoàng Phong cứ về hướng nam đến đây phải có tới hơn 3000 dặm, mà nay từ hướng tây dạt vào đây không biết là mấy vạn dặm. Thôi, ta hãy xuống nơi Linh Cát Bồ Tát hỏi thăm xem. Trong lúc đang chủ trừ, bỗng nghe thấy tiếng chuông kêu vang. Hành giả vội xuống sườn núi đến nơi thuyền viện. Một đạo nhân ở trước cửa nhận được ra hành giả, liền vào bên trong thông báo: Vị đại thánh mặt đầy lông lá năm trước đến mời Bồ Tát đi hàng yêu quái Hoàng Phong, bây giờ lại đến đây. Linh Cát Bồ Tát biết ngay đấy là Tôn Ngộ Không, liền bước xuống bảo tọa ra đón và mời vào nói: Xin kính mừng đại thánh. Đại thánh đã đi lấy kinh về đó ư? Làm gì đã đến nơi, còn lâu còn lâu. Nếu chưa đi tới Lôi Âm, tại sao lại trở về chốn Hoang Sơn này? Hành giả kể lại chuyện vừa xảy ra cho Linh Cát Bồ Tát nghe, rồi lại hỏi tiếp: Từ đây đến Hỏa Diêm Sơn không biết có bao nhiêu dặm đường? Đại thánh ạ, cái quạt ba tiêu của nàng gốc ở núi Côn Lôn, chính là thứ lá thiêng của sao Thái Âm, nên mới diệt được lửa. Giả sử quạt vào người, phải bay đi 84000 dặm, gió âm mới tắt. Từ núi tôi đây đến Hỏa Diêm Sơn chỉ có hơn 50000 dặm thôi. Ấy là đại thánh có tài giữ mây lại mới dừng xuống được. Nếu là người phàm, đã không biết bay đến tận đâu tận đâu rồi. Khiếp thật, khiếp thật. Vậy chúng tôi làm thế nào mà qua được Hỏa Diêm Sơn?
Đại thánh cứ yên tâm, ngài dạt tới đây cũng là duyên pháp của Đường Tăng để cho đại thánh thành công đấy.
Thành công là thế nào?
Khi xưa tôi vâng lời dạy của Như Lai, ngài có cho tôi một hạt Định Phong Đơn, một cây Phi Long Trượng. Phi Long Trượng đã hàng phục ma gió rồi, còn Định Phong Đơn chưa hề dùng đến. Bây giờ tôi đem biếu đại thánh đây. Đại thánh lại đến gặp bà La Sát, hẳn là bà ấy sẽ quạt người.
người không bị bay đi và đòi lấy cái quạt quạt tắt lửa đi, thế chẳng phải là thành công ư?
Nói xong, Linh Cát Bồ Tát lấy trong tay áo ra một cái túi bằng gấm, nhặt hạt định phong đơn đưa cho hành giả để vào trong cổ áo, lấy kim chỉ khâu kỹ lại, rồi tiễn chân hành giả ra cửa nói:
Đại Thánh cứ đi về hướng Tây Bắc, sẽ về đến động Thúy Vân của mộ La Sát đấy.
Hành giả tự tạ Linh Cát Bồ Tát trở về núi Thúy Vân. Trong khoảnh khắc đã tới nơi, liền cầm gậy sắt đánh vào trong cửa động gọi to:
Mở cửa, mở cửa, lão Tôn đến mượn quạt về dùng đây.